This is KBDT, Highland Park, Texas.
Đất nước tôi màu thắm bên bờ đại dương.
Kính thưa quý vị đang đến với các chương trình trong ngày của Radio Sài Gòn Đà Lạt 11:60 AM. Và bây giờ thì chúng tôi mời quý vị chúng ta cùng trở về với chương trình Vui Buồn Đời Tị Nạn cùng chị Mình Ánh từ Florida đang có mặt trên đường line để đến với chúng ta trong chương trình ngày hôm nay. Lời đầu tiên Hoàng Tín xin được chào chị, hôm nay chị khỏe không chị Mình Ánh?
Dạ, cảm ơn Hoàng Tín. Xin chào Hoàng Tín và xin kính chào tất cả quý vị thính giả thân thương của đài Sài Gòn Dallas. Dạ, xin cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình và cảm ơn Hoàng Tín đã hỏi thăm sức khỏe. Trời lạnh thì cũng nắng mưa là bệnh của trời á mà. Có chút sổ mũi nhức đầu một chút xíu thôi rồi cũng đâu vào đó. Thì mùa này là tại nhà mình sau lưng đó có cả một cái rừng cây sồi, cây ốc đó. Cho nên cứ ngứa mắt, ngứa mũi, nhảy mũi liên tục Hoàng Tín ơi. Uống allergy vô thì hết rồi.
Dạ vâng. Thời tiết ở bên này thì cũng vậy, thì chị cũng nóng nóng, rồi lạnh, rồi ấm ấm, rồi mưa mưa. Trong những ngày sắp tới sẽ là những ngày rất là lạnh trong cái chúng ta đón cái Giáng sinh cũng như là tuyết không biết có không nhưng mà thấy là rất là lạnh đó thưa quý vị. Sẽ có những cái ngày mà theo những cái nhà dự đoán thời tiết cho biết là cái nhiệt độ nó cũng drop xuống cũng rất là mạnh, thưa quý vị, 28 cao thấp như 22, kèm theo thì gió thổi giật nữa. Thực ra xong xuôi cái Christmas rồi thì nó lại ấm ấm lên được một chút, nó lại rơi đúng vào cái tuần lễ Thanksgiving là một cái tuần lễ rất là lạnh tại cái khu vực Dallas Fort Worth đó thưa chị.
You mean là Giáng sinh, right? Christmas.
Nói gì nói chứ cái không khí Giáng sinh thì rất là nhộn nhịp, phải gọi là nhà nhà mọi người trong cái không khí đón cái Giáng sinh thì theo cái tâm trạng của mỗi gia đình, mỗi nhà thì chúng ta cũng cùng hướng về một cái đức tin mà mình yêu mến trong cái dịp lễ cuối năm này. Và cũng rất là bận rộn, giống như chị hiện tại cũng chị cũng đang gói quà để chuẩn bị để mà gửi đến cho những cái hoàn cảnh mà chúng ta sẽ gặp đến, có thể là vui, có thể là giúp đỡ một ai đó trong cái mùa lễ này, chia sẻ cái niềm tin yêu và niềm yêu mến đến với tất cả. Thì thưa chị, trong cái không khí se lạnh như chị thấy vậy đó, nhìn những nhà treo đèn để chuẩn bị mà đón Giáng sinh, cũng như là những cái cửa hàng nó cũng còn nhộn nhịp đôi chút với những cái người đi mua sắm sắm như vậy. Nhạc thánh ca cũng rộn ràng, giống như Hoàng Tính thì Hoàng Tính cũng có những cái bài nhạc Giáng sinh mà chắc có lẽ là chị cũng sẽ nghe được văng vẳng trong cái chương trình của chúng ta, rồi những cái câu chúc tụng có thể chúng ta nhận qua email từ bạn bè thân hữu ấy, hoặc là gọi điện này nọ, hay hoặc là gửi message. Mặc dù cho cái vấn đề lạm phát nó cũng vẫn còn, giá cả hàng hóa thì nó cũng vẫn còn cao, thì chị có cảm giác gì hay không trong cái lúc này thưa chị?
Dạ vâng, cảm ơn Hoàng Tín. Dạ, theo Minh Ánh thì ngày lễ của ngày Noel đó là ngày lễ của người Công giáo. Nhưng mà sau này thì nó cũng như trở thành như là một ngày lễ là khá phổ biến trên toàn thế giới. Riêng với người Việt chúng ta tại hải ngoại thì bất luận là theo đạo gì, vẫn thấy có cái sự háo hức trong ngày lễ, là cha mẹ, vợ chồng, con cái đều bận rộn trang hoàng cây Giáng sinh hay là treo đèn cho nhà và lo mua sắm, gói quà tặng nhau trong dịp này. Ở những nơi mà ở gần rừng đó thì là người ta còn đi đốn cây thông, mà chính Hoàng Tín đi dọc dọc cũng thấy những cây thông bán, người ta đốn thông thiệt đó, cây thiệt đó, để bán dọc có những cái khu trong trường học hay này nọ, người ta để cái lều lên người ta bán, đúng không ạ? Yeah. Dạ, thì mỗi khi Giáng sinh về thì dĩ nhiên rồi mình buồn vui lẫn lộn. Yeah. Nhất là năm nay thì trong cái vấn đề lạm phát đó, thì mình thấy càng thương cho những cái gia đình mà đông con, hoặc là đang bị cha mẹ bị thất nghiệp, một người thất nghiệp, thì cái Giáng sinh của họ sẽ rất là buồn. Thì sẵn đây mình cũng xin chia sẻ một cái câu chuyện về Giáng sinh. Dạ, là ngày xưa đó, cách đây cũng mấy chục năm rồi, khi con của Minh Ánh nó còn nhỏ lắm. Mình kể câu chuyện này ra vui buồn lẫn lộn, nhưng mà để là một cái bài học cho những cái em trẻ luôn, và cho những gia đình. Dạ, thì khi đó là lúc đó mình chia tay với ông xã, cho nên cuộc sống một mẹ mà đơn thân mà nuôi con thì nó chật vật lắm. Cho nên mình ở lúc đó là mình nhớ con mình nó mới có 9-10 tuổi gì thôi. Mình lên Detroit mình ở với chị, dẫn hai cháu về ở với chị. Thì có một hôm sau cái Christmas thì thường thường là các cháu trong năm nó ở với mình. Nhưng mà đôi khi là Christmas hoặc là Thanksgiving là mình gửi cho các con về bên nội ở Tampa cho các cháu nó vui xuân vui ngày lễ lạc với bên nội. Thì sau khi mà Christmas xong đi về thì mình nhớ có ngày đó con út của mình Kobe nó ngồi kia nó nói chứ nó mặt ảnh thấy buồn so à. Khi mình hỏi con có chuyện gì vậy thì nó nói mong cô giáo con bắt con phải viết một cái bài về Giáng sinh, gia đình tụ họp rồi như thế nào mà mình đâu có cái gia đình đâu. Christmas nào con phải xuống bên nội, con đâu có spend với má đâu, mình đâu có một có ba có má như là để con viết bài. Anh nói xong anh chảy nước mắt thấy thương quá chừng luôn. Thì lúc đó mình mới nói cho con ơi, đôi khi mình viết văn đó đâu có phải là mình phải viết cái sự thật ra, mà mình có thể là dùng fiction. Mình nghĩ một cái điều gì vui hoặc buồn hoặc là bất cứ điều gì về Giáng sinh thì mình có thể mình viết ra được vậy. Rồi thì anh của cậu nghĩ sao kia, anh chùi nước mắt thì anh ngồi anh loay hoay, thì anh nghĩ sao thì anh ngồi anh viết. Anh viết xong trong vòng chừng một tiếng đồng hồ đó thì anh đưa cho mình một cái bài mà đọc rất là dễ thương. Cái đó là nói về mà anh chơi chữ nữa chứ, The Three Wishes. Mà tree trong đó là số 3 chứ gì. Thì ảnh là chơi là tree, là cái cây, cái mong ước của cái cây. Dạ, cái điều ước của cái cây. Thì ảnh kể trong cái chuyện của ảnh nào là ảnh với ba, ảnh với người anh trai đi vào trong rừng đốn cây. Thì ảnh tự nhiên ảnh nghe một cái câu nó nói chứ, hãy chọn tôi đi, tôi là ông thần cây thông đây. Chọn tôi sẽ cho cậu ba điều ước, cho con ba điều ước. Anh nghe gì cái anh biểu ba ảnh là ô ba chọn cái này là cái đẹp nhất. Thì ảnh về thì cái cây thông trang hoàng lên xong rồi thì cây thông mới hỏi ảnh là ông thần cây thông hỏi ảnh là con muốn ba điều ước gì. Thì ảnh nói là cái thứ nhất là ảnh muốn là ảnh sẽ có được nhiều, thật là nhiều quà Noel trong cái năm nay. Rồi điều thứ hai là Elf với lại ông Santa Claus là phải delivery quà cho ảnh nhiều thôi. Rồi cái thứ ba đó, điều thứ ba là anh nói là anh không có muốn có anh trai, cho anh nó biến đi đâu đi để cho nó được chơi những cái đồ chơi một mình anh thôi. Và cái anh nói vậy xong cái ngày hôm sau thì anh ngủ anh thức dậy thì cái chỗ cây thông nó biến mất để lại cho anh tờ giấy thôi. Nói con là một đứa trẻ ích kỷ cho nên con sẽ không được gì hết trong năm nay. mình đọc cái bài văn mình vừa buồn thấy thương con mà vừa tức cười nữa đấy. Chà, yeah, không ngờ. Nhưng mà trong phải công nhận là cô Bi nó giống mình ảnh con điểm là thích viết văn lắm. Ảnh là một người là creative writer, nó viết nhiều bài lắm kìa. Sau này thì đó là một cái bài học mà mình muốn chia sẻ là mình nghĩ lại cái vấn đề là có thể là vì tâm lý không, đôi khi tại vì mình phải lo cho hai đứa con cho nên người lớn đó, anh lớn thì được quần áo mới, nhưng mà em á, thì phải mặc quần áo cũ của anh pass down, còn em á, thì được mua đồ chơi mới, nhưng mà đồ chơi thì phải chia với nhau. Và cho nên mình cũng cười, mình nói với con chứ có phải là ông thần không đó hay là cringe nó lấy hết đồ chơi của con rồi, thì mình giỡn vậy thôi. Thì nhắc với cái cringe thì là mình cũng có một cái nói về cái mình đọc trên cái báo Investor có nói về inflation và họ cũng ví von cái câu này với cái tựa đề là Will the Cringe Steal Christmas 2022? Có nghĩa là cringe là một cái nhân vật mà màu xanh lá cây đó, nhân vật huyền thoại thôi. Và vẽ ra là nói là nó hay đi ăn cắp, cái nhân vật hay đi ăn cắp những cái quà Giáng sinh lắm. Dạ, thì trong cái bài báo đó có nói là năm nay là cái số lượng mua sắm giảm, các gia đình sẽ cắt bỏ các khoản du lịch nè, hay là bớt mua quần áo vật dụng hơn. Theo thống kê đó là chỉ có các thế hệ tuổi 30 gọi là millennials là mua sắm nhiều nhất, và 57% là mua trên mạng, còn 43% thì họ đi mua sắm tại cửa hàng. mình cũng có tìm hiểu hỏi các con cháu ở cái tuổi đó đó, tuổi 30 đó, thì phần đông là họ đều sử dụng credit card để mua sắm, nên họ không có có ngại là và cứ chạc thẻ mà xài thả dàng thôi. Và phần đông đó thì cái này cũng là một cái cách mà người ta chỉ cho những cái người mua sắm, là nếu mà trong lúc lạm phát như vậy đó thì người tiêu dùng là nên mua cái gift card đó, thì nó có giá trị hơn. Ví dụ như vật giá đắt đỏ ha, ngày xưa đó với 50 đồng mình có thể mua được một bộ quần áo đi, nhưng mà bây giờ 50 đồng thì có thể mua được cái quần thôi hoặc cái áo thôi. Nghĩa là cho cái nhân vật, cho cái người nào mà nhận quà của mình một là mặc quần thì ở trần, mà mặc áo thì ở chuồng. Cái này mình giỡn chơi thôi nha, chọc cười cho quý vị. Cho nên mua cái thẻ quà tặng thì người sử dụng muốn mua theo cái gì thì mua theo ý họ, thì nó tốt hơn á, nó dễ dàng hơn. Dạ, thì đó là họ khuyên. Và bên Ánh cũng đọc báo USA Today cũng khuyên những người mà tiêu dùng là đi mua sắm những cái chợ mà họ dùng generic, là ví dụ như chợ Aldi, thì họ sẽ có những cái hàng hóa mà làm qua cái tên của họ, và họ đi thẳng tới những cái chỗ mà nông trại hay là những người mà làm sản phẩm tiêu dùng đi thẳng với họ đó, thì họ không có qua middleman, thì nó rẻ hơn. Dạ, thì ta nói như chợ Aldi hay là Trader Joe. Rồi người ta cũng báo US Today cũng khuyên người ta, mình người tiêu dùng là nên kiếm coupon online. Dạ, Minh Ánh có làm mấy điều đó và mua được những cái quà rất là, nói chung là dưới 50 đồng nhưng mà rất là có giá trị. Dạ. Và hoặc là mình apply mấy cái credit card mà nó gọi là rewards, cash rewards hay là voucher đó. Ví dụ như Costco, mà mình dùng cái thẻ của Costco thì hễ mà mình xài bao nhiêu thì họ cho lại 4%. Dạ. Cho nên những dùng, nói chứ 4% cũng nhiều lắm. Mình xài một năm, mình xài đi chợ lắc nhắc gì chứ đôi lúc mình xài cả 1.000 đồng hơn, thì mình có lại 100 đồng, thì 100 đồng đó là mình cũng có mua được một vài món quà rồi. Dạ. Cho nên mình cũng học cái cách đó và mình chia sẻ với đồng hương để làm cách nào mà chúng ta có được một cái Giáng sinh mà trong cái, vừa trong cái túi tiền của chúng ta. Dạ. Cho nên cả cái ngày thứ sáu vừa qua là Minh Ánh là bận lắm, phải gọi các vị cựu chiến binh Mỹ mà mình quen, ví dụ ông President hay là những cái vị mà giúp cho mình kêu các em thiếu sinh quân đó tới chào cờ trong những cái buổi lễ đó. Thì mình hỏi là quý vị thích ăn nhà hàng nào, nếu mà quý vị thích ăn nhà hàng Mỹ hay nếu ăn nhà hàng Việt Nam, thì dĩ nhiên là mấy ông đó là bạn bè thân hữu, là ai cũng cho quà cáp, là ví dụ gift card là cũng là cho là nhà hàng Mỹ rồi. Cho nên họ nói tôi thích ăn nhà hàng Việt Nam lắm. Thì mình mới hỏi ở St. Pete nó có vậy đó, ở Tampa nó có những nhà hàng đó, thì quý vị thích chọn nhà hàng nào cho tôi biết thì tôi sẽ tặng gift card. Thì như vậy thì mình cứ làm như vậy là nó rất là tiện cho mình. Mình tới thẳng cái nhà hàng, cái mình đặt mấy cái card đó, rồi cái card là trị giá ăn được cho hai người là xong. Mà chính ra bây giờ cũng thấy là nhà hàng Việt Nam với giá cả mình cũng tương đối. Ví dụ mình đi nhà hàng Mỹ đó, mình ăn, ví dụ đừng nói gì, nhà hàng nhanh thôi nha. Mình đi trong McDonald's thì mình cũng phải tốn, tệ lắm đó, là phải 6 đồng là ít, là rẻ nhất đó, mới có được một cái sandwich. Trong khi đó mình đi Việt Nam thì cái sandwich mình chừng khoảng 5 đồng, hoặc cao tay 5 đồng rưỡi thôi. Cho nên những người Mỹ họ thích những cái gift card mà tiệm ăn Việt Nam lắm. Rồi mình cũng phải tặng quà, rồi thẻ gửi biếu cho các vị quan chức trong thành phố, quận hà, công viên, rồi bộ giáo dục, những người mà đã từng giúp đỡ, ủng hộ mình trong 2 năm nay. Thì nói chung là cái Christmas là cái ngày mà để mà mình trả ơn. Thì chúng ta là có rất là tình nghĩa, phải không Hoàng Tín? Ai mình cũng phải tặng hết. Đó, Hoàng Tín không chịu gửi cho chị cái địa chỉ đi, chị cũng gửi lên tặng cho cái gift card. Rồi phải chạy xuống quay bay máy bay. Ăn cái gift card 50%, bay cái máy bay 200-300.
Dạ, đúng vậy chị.
Dạ, thì đó, cho nên đó cũng là hy vọng là những gì Minh Ánh chia sẻ trong cái câu hỏi này của Hoàng Tín, có nghĩa là một cái Christmas vui buồn lẫn lộn, những cái quá khứ, những cái gì đó mà mình đã từng mang ơn ai, thì ngày hôm nay cái dịp này là dịp để chúng ta trả ơn. Và cho nên cũng hy vọng rằng Tết nhất rồi lạm phát, thì xin quý vị lãnh đạo của các cộng đồng Việt Nam đó xin đừng có tổ chức to lớn Tết đó, hoặc là bất cứ ngày lễ gì to lớn màu mè, rồi cứ ngày xưa là đi xin tiền mua vé là có chừng vài chục, bữa nay là nghe nói một cái vé là 150 đô. Wow. Rồi phải tổ chức chức thi hoa hậu để gây quỹ lấy tiền từ thí sinh, những người thí sinh tham gia, rồi tiền các nhà bảo trợ. Thì mình thấy đây là một cái giai đoạn mà cộng đồng chúng ta cũng như những vị lãnh đạo đó nên nghĩ lại để mà gây dựng cho một cái cộng đồng vừa vững mạnh mà vừa có cái hậu sau này. Dạ, thưa, đó là cái câu trả lời của Minh Ánh trong cái dịp lễ Noel, cái cảm giác và những cái lời mà Minh Ánh muốn chia sẻ với tất cả quý vị khán giả.
Cảm ơn chị rất là nhiều với câu hỏi và trả lời vừa qua. Thì giống như cái ý nghĩa của chị đó, trong cái thời buổi lạm phát như vậy nè, mình muốn trả ơn, trả nghĩa thì cũng phải biết tính toán cho nó vuông tròn hả chị ha?
Đúng rồi.
Nói gì nói chứ thời buổi này mà mình xài phung phí quá thì thiên hạ đôi khi họ cũng nhìn mình, ủa tại sao lại có vậy ha? Vâng, quý vị đang đến với chương trình Vui Buồn Đời Thị Nạn cùng chị Minh Ánh. Thôi thì tuần này thì mình không có bàn chuyện chính trị đi, mà mình chỉ nói cái chuyện kinh tế gia đình đi. Trong cái vấn đề khó khăn kinh tế như hiện nay đó, ông bà của mình nó thường nói cái khó thì nó ló cái khôn ra. Chị có nghĩ như vậy nó đúng hay không? Và chị có lời khuyên gì cho cái thế hệ con em của chúng ta sống ở xứ người này không thưa chị?
Dạ thưa, cảm ơn Hoàng Tiến. Dạ đúng vậy đó Hoàng Tiến ơi. Dạ, những ngạn ngữ mà ông bà mình thường nói để dạy cho chúng ta nó ngắn gọn, ví von những thực tế và rất dễ hiểu và dễ áp dụng nữa. Tuy nhiên cũng cái câu đó thì Minh Ánh cũng có nghe nói rằng là cái khó nó bó cái khôn, có nghĩa là cái con người nghèo khó túng quẫn, đúng rồi, nó bó đi chứ nó không có ló ra. Tại cứ phải kiếm lo kiếm ăn mà đầu tắt mặt tối thì sự thông minh không còn nữa đâu, nhà hết còn sáng dạ rồi. Thì xin trở lại với câu hỏi của Hoàng Tín thì mình thấy đúng như vậy đó. Điển hình là mình có đọc báo Fox News 4, báo điện tử ha. Walmart tại Dallas đang có chương trình phát đồ giao tới tận nhà mà bằng drone, bằng cái máy bay không người lái đó. Thì việc đó sẽ làm khách hàng vui lòng vì nhận hàng nhanh chóng nè. Và Walmart cũng sẽ tăng thêm lượng khách hàng có nhu cầu mua và nhận hàng gấp nữa. Dạ, thưa, chưa kể là cái thời buổi mà xăng dầu mắc mỏ hiếm, rồi giao thông hay bị cắt nghẽn vì quá tải như hiện nay, thì xài drone có lẽ là nhanh, tiện và ít tốn kém nhất. Dạ, Walmart đang hợp tác với công ty Drone Up tại một vài khu vực tại Texas, Arizona và Florida nữa. Thì drone có thể di chuyển một thùng quà nặng tới 10 pound và có thể sử dụng tại các chỗ gần với những Walmart thí điểm mà thôi nha. Thì nó cũng đang thí điểm mà. Cho nên không phải là cái chương trình này là ai cũng có thể mua đồ của Walmart được hết. Dạ. Thì theo báo điện tử Small Business á, thì các công ty á, dĩ nhiên trong cái thời buổi này khó khăn thì họ cũng phải nghĩ ra những cái phương án, những cái chiến lược gì để cắt giảm ngân sách. Dạ, như báo điện tử Small Business có cho biết rằng việc đầu tiên là các công ty sẽ tập trung vào các sản phẩm và dịch vụ có lợi nhuận, còn những cái sản phẩm hoặc dịch vụ nào mà không có lợi nhuận thì họ cắt đi. Dạ. Cái thứ hai là họ sẽ theo dõi chi tiêu để biết những cái gì chi tiêu quá phung phí, ví dụ như order hàng, những cái món hàng đó nó nằm ở trên kệ lâu quá. Thì họ biết là họ sẽ không có dùng cái món hàng đó, không order thêm nữa. Mà trong tương lai những cái món hàng nào mà bán đắt nhất thì họ sẽ coi như là những cái món hàng đó họ sẽ order hơn. Dạ. Rồi họ cũng một vài những công ty đó bây giờ thì họ áp dụng là cho nhân viên làm việc tại nhà. Có những cái công ty mà ví dụ mà chỉ là service như IT, hoặc là trả lời mà không có còn gặp khách hàng đó, dạ thì họ cho nhân viên làm việc ở nhà và trả lại những cái chỗ mặt bằng mà họ thuê để làm văn phòng, để mướn những cái chỗ nhỏ hơn thôi, và bớt đi mướn những cái dụng cụ văn phòng phẩm như là máy in rồi máy fax rồi này nọ, dạ bớt đi những cái nhiều cái chi phí lắm là overhead cost á. Dạ, và cái cuối cùng là giảm tiền lương. À không, họ còn cho nhân viên là thay đổi thời khóa biểu nữa chứ. Thì trước đây thay vì họ thuê nhân viên là làm full time á, thì họ phải trả nhiều cái món, tại vì hễ full time là phần đông là nhân viên mình phải qua cái trả cho tiền lao động rồi tiền bị lay off, thì bây giờ họ nói với nhân viên là cho bớt làm việc lại. Yeah, hoặc là họ chỉ thuê những nhân viên nào làm bán thời gian thôi để họ không phải qua trả cái tiền insurance, tiền bảo hiểm sức khỏe. Và cái cuối cùng là họ giảm tiền lương, thì họ sẽ nói với tất cả những nhân viên là bây giờ thời buổi như vậy, thay vì chúng tôi cho quý anh chị nghỉ làm việc, thì bây giờ nếu chúng ta mà đồng lòng mà cắt cái giảm cái tiền lương xuống chức đỉnh á, thì công ty mới có thể có khả năng để giữ tất cả những nhân viên còn lại. Thì đó là cách mà của nhân viên, của các công ty, họ đối xử với nhân viên cũng như là cho cái khôn của họ ló ra đó. Rồi họ đưa ra những cái phương án, những cái chiến lược để mà giúp cho cái công ty nó được vững mạnh. Riêng về cá nhân đó, thì Minh Ánh sẽ có một cái vài chia sẻ cũng thú vị cho các em trẻ lắm. Là Minh Ánh nghĩ là hãy lên Google cái chữ AARP, Money Map. Là tiền, cái bản đồ về tiền đó, thì thật sự ra cái chương trình, cái tờ báo mà AARP á, là dành cho người cao niên, dạ, chứ không phải là cho người trẻ. Nhưng mà mình ấm nghĩ là người trẻ dùng cũng rất là hay, là tại sao vào trong đó đó, thì mình chỉ để ra cái lương của mình ha, rồi mình để các khoản chi tiêu ha, thì họ cho thấy là mình cần adjust lại như thế nào, cần phải sửa lại cái phần nào mình đã quá over rồi, phần nào mình có thể mình cắt giảm lại bớt để cho nó vừa với cái túi tiền của mình. Yeah. Và cái điều thứ hai mà Minh Ánh cũng xin chia sẻ với các em, mà cái này Minh Ánh cũng dạy các con á. Ví dụ như là mình có một cái thẻ mình nợ credit card là tới 24 chấm tiền lãi suất. Coi như là một tháng mình trả tới 700-800 đồng. Mà mình cứ trả 700-800 đồng mà cứ tiền kia nó cứ vẫn còn, coi như là mình vẫn phải trả tiền lãi rất là cao. Dạ, coi như mình nợ 10.000 đó là mình trả hết là 2.400 cái tiền lãi suất rồi. Dạ, cứ nên trả hoài mà không bao giờ thấy hết. Thì bây giờ hãy tới ngân hàng của mình và hỏi ngay lúc này nó có những cái thẻ nào mà nó cho mình gọi là zero interest finance đó. Trong vòng 12 tháng hoặc 15 tháng và mình làm cái transfer. Yeah, transfer hết những cái tiền mà của cái credit, cái thẻ credit cũ mà mỗi tháng mình phải trả tới 700 đồng đó. Thì trong cái 10.000 nợ đó mà mình trả cho trong vòng 5 năm mà không có lãi suất đó, thì một tháng đó, mình trả cũng hơi cao một chút, hoặc là một năm, hoặc là tới 15 tháng đi, thì nó rộng rãi cho mình hơn. Thì mình trả cũng giá đó hoặc hơn một chút, nhưng mình biết chắc là mình budget trong vòng một năm hơn nữa là mình không có còn nợ, hoàn toàn là mình sạch hết, mình không có phải nhức đầu mà một tháng cũng trả 500-700 nhưng mà toàn là trả tiền. Nếu ngay lúc này mà mình chưa có đủ tiền á, trong năm này thì có thể mình hoãn lại, không phải hoãn nhưng mà 6 tháng đầu thì mình trả 500 thôi. Dạ, thì mình mới có được có 3.000 à. Còn 6 tháng sau nữa thì trong cái 7.000 để mình chia ra mình trả cho nó thiệt nhanh. Còn không là như Minh Ánh nói, còn phần còn lại bao nhiêu thì qua sang năm lại mượn một cái credit card khác không có trả tiền lời và mình trả off cho cái phần đó. Và đó là cái cách mà Minh Ánh khuyên các đã sử dụng, chỉ cho các con mình làm, và nhờ vậy mà các cháu nó không có bị nợ credit lâu dài mà không có phải trả tiền interest thật là cao. Và mình biết là mình budget ra thì mỗi tháng như vậy là mình trả được bao nhiêu đó Hằng Tín. Và đó là những cái gì Minh Ánh chia sẻ, và Minh Ánh cũng xin giới thiệu được với cái việc làm của gia đình cháu Brandon Phó cùng bố là ông Phó Quốc Đăng tại Orlando đã đứng ra thành lập một tổ chức phi lợi nhuận có tên là Youth of Vietnamese in Central Florida. Và sắp hết giờ rồi, thôi Minh Ánh chỉ xin nói ngắn về nhiêu đây. Và tuần sau thì Minh Ánh sẽ nói tiếp nữa để khen, hy vọng khuyến khích cho các gia đình ở các nơi sẽ cố gắng làm những điều, mở ra những cái youth gọi là organization đó, Vietnamese, cho các em trong cộng đồng. Và trước khi chấm dứt chương trình, Minh Ánh xin kính chúc Hoàng Tín và quý vị khán thính giả của đài Sài Gòn Dallas một tuần lễ mới đầm ấm, hạnh phúc, tràn đầy hồng ân bên cạnh người thân yêu cùng bằng hữu. Xin kính chúc một Giáng sinh thật ấm cúng, vui vẻ và rất bình an. Là xin cầu ơn trên ban phước cho quý vị và gia quyến. Minh Ánh xin kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị vào Chủ nhật tuần sau. Mình có mở ra nữa không Hoàng Tiến?
Dạ có thưa chị.
Thì gặp lại Chủ nhật tuần sau nha. Xin kính chào tạm biệt và
Buổi Noel. Chúc chị và gia quyến sẽ có được một cái lễ Giáng sinh thật bình an và ấm áp với người thân của mình. Chúng tôi hẹn gặp quý vị cũng như là chị trong cái Chủ nhật lần sau với chương trình Vui Buồn Đời Thì Nè. Quý vị nhớ đón theo dõi. Xin tạm biệt.